Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 11 tháng 12. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về nỗ lực cải tiến việc quản trị tài chánh của Vatican. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại niềm vui tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô trong sứ vụ do Đức Giám mục ủy thác. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Phúc thay người nương ẩn nơi Gia-vê, Thánh Vịnh 34. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Strasbourg, Ủy ban các chuyên gia thẩm định các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là Molinvan, xác nhận sự tiến bộ của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican trong lĩnh vực này. Thông báo của Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 9 tháng 10 vừa qua cho biết trong khóa họp toàn thể hôm 8 tháng 12 ở thành phố Strasbourg bên Pháp, Ủy ban Monivan thuộc Hội đồng Âu Châu đã đánh giá tích cực bản tường trình mới của Vatican về các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Tòa Thánh tại khóa họp, nhận định rằng phúc trình mới về sự tiến bộ này xác nhận Tòa Thánh đã thiết lập một hệ thống hoạt động tốt, hữu hiệu và lâu bền để phòng ngừa và bài trừ các tội ác trong lĩnh vực tài chánh. Ủy ban Molivan thẩm định hoạt động của tất cả các quốc gia thành viên. Vatican gia nhập tổ chức này từ năm 2009 sau khi ký hiệp ước tiền tệ với Liên hiệp Âu Châu.
Vatican, hôm qua, mùng 10 tháng 12, Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái giáo đã công bố một văn kiện mới với tựa đề Vì những hồng ân và ơn gọi của Thiên Chúa không bao giờ bị hồi lại, những suy tư về các vấn đề thần học liên quan tới các quan hệ Công giáo và Do Thái giáo. Văn kiện được công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta, của Công đồng chung Vatican II về tương quan giữa Công giáo và các tôn giáo không Kitô. Đức Hồng y Cua Cốc, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái giáo, đã giới thiệu văn kiện này trong cuộc họp báo sáng hôm qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, cùng với Rabbi David Rosen, Giám đốc đặc trách liên tôn thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, và ông Edward Kessler, chuyên gia người Anh về các quan hệ liên tôn. Tài liệu dài 16 trang này không phải là một văn kiện của huấn quyền hội thánh hoặc là một giáo huấn đạo lý của giáo hội Công giáo, nhưng là một suy tư do Ủy ban Tòa Thánh đặc trách liên hệ với Do Thái giáo chuẩn bị về những vấn đề thần học hiện nay được khai triển kể từ Công đồng chung Vatican II. Tài liệu này muốn là một điểm khởi hành để tiến tới sự đào sâu hơn về thần học, nhằm phong phú hóa và tăng cường chiều kích thần học trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo.
Trong số những suy tư được trình bày trong văn kiện, có phần kiểm điểm với tâm tình biết ơn vì tất cả những gì đã có thể thực hiện được trong quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo những thập niên gần đây, đồng thời cung cấp một sự thúc đẩy mới cho tương lai. Văn kiện tái khẳng định vị thế đặc biệt của quan hệ giữa Do Thái giáo và Công giáo trong bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc đối thoại liên tôn, rồi đề cập đến những vấn đề thần học như tầm quan trọng của mặc khải, tương quan giữa Cựu và Tân Ước, quan hệ giữa đặc tính phổ quát ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô và xác tín theo đó giao ước của Thiên Chúa với Israel không bao giờ được thu hồi lại, và tiếp đó là nghĩa vụ loan báo tin mừng của giáo hội so với Do Thái giáo. Văn kiện trình bày suy tư của Công giáo về những đề tài nói trên và đặt chúng trong một bối cảnh thần học, để ý nghĩa thần học của chúng có thể được đào sâu, mưu ích cho cả hai truyền thống đức tin. Văn kiện nói đến cuộc chiến đấu chung chống lại mọi hình thức kỳ thị chủng tộc chống người Do Thái và mọi hình thức bài Do Thái. Ngoài ra, một điều có tầm quan trọng lớn trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo là tình trạng các cộng đồng Kitô ở Israel, vì tại đó, khác với mọi nơi khác trên thế giới, thiểu số Kitô đứng trước một đại đa số Do Thái.
Vatican, lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Bảy ngày mai, 12 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Lúc 9 giờ rưỡi sáng Chúa Nhật 13 tháng 12 này, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Sau nghi thức đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đây. Lúc 10 giờ rưỡi sau đó, Đức Hồng Y James Harvey, giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, sẽ mở cửa năm thánh tại đền thờ này. Ngoài ra, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia, cho biết vì Đức Thánh Cha bận nhiều công việc trong năm thánh lòng thương xót, nên cuộc viếng thăm Ngài dự định thực hiện tại giáo phận này vào ngày 7 tháng 5 năm tới 2016, bị hoãn lại cho tới năm 2017. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc chương trình viếng thăm mục vụ Đức Hồng Y đang thực hiện tại giáo phận này.
Kitô, vị Hồng Y duy nhất của giáo hội công giáo tại Bolivia, Julio Terrazas Sandoval, nguyên tổng giám mục giáo phận Santa Cruz, đã qua đời hôm 9 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Đức Hồng Y Terrazas sinh năm 1936, gia nhập đệ tử viện dòng Chúa Cứu Thế năm 1952 khi được 16 tuổi, thụ phong linh mục năm 1962 và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận La Paz, thủ đô Bolivia năm 1978, lúc 42 tuổi, rồi được thuyên chuyển nhiều lần. Cho đến năm 1991 thì được bổ nhiệm làm tổng giáo mục giáo phận Santa Cruz, là giáo phận lớn nhất của Bolivia. 10 năm sau đó, năm 2001, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y. Ngài đã nhiều lần làm chủ tịch Hội đồng Giáo mục Bolivia. Đức Hồng Y nổi tiếng về lòng can đảm bênh vực những người bé mọn và vô phương thế tự vệ đứng trước những lạm quyền của những kẻ quyền thế. Cùng ngày 9 tháng 12, Đức Hồng Y Carlo Funo, người Italia, đã qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. Ngài từng làm sứ thần tòa thánh tại Peru, rồi tại Liban, Brazil, trước khi làm sứ thần tại Italia, rồi làm thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Sau cùng, từ năm 1997 đến năm 2004, Ngài làm giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Terrazas Sandoval và Carlos Funos, Hồng Y đoàn còn 216 vị, trong đó có 117 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và 99 vị trên 80 tuổi.
London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc bác bỏ đề nghị truyền chức linh mục cho người có gia đình. Tuần báo Sứ giả Công giáo trực tuyến số ra ngày 9 tháng 12 vừa qua cho biết, trong đại hội hồi tháng 11 vừa qua, các giám mục Anh Quốc đã từ chối đề nghị của Đức Cha Sinus Cunningham, giám mục giáo phận Hexham và Newcastle về vấn đề này. Các giám mục khẳng định rằng, mặc dù có sự giảm sút con số các linh mục, cần phải duy trì truyền thống linh mục độc thân như một sự tận hiến cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Chỉ như thế mới có thể bảo tồn bản chất của chức linh mục.
Kathmandu, vị giám mục tiên khởi của giáo hội công giáo tại Nepal, Đức Cha Anthony Francis Sharma, đã qua đời hôm 8 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 77 tuổi. Đức Cha Sharma sinh trưởng trong một gia đình Ấn giáo, trở lại và đi tu dòng tên, thụ phong linh mục năm 1968 tại Ấn Độ. Khi còn là một tu sinh của dòng, thầy Sharma đã dạy học tại Học viện Thánh Giuse của dòng ở Darjeeling tại Ấn. Trong số các học sinh của thầy có hai anh em Jenendra, sau này lần lượt làm vua nước Nepal. Cha Sharma được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa đầu tiên tại Nepal năm 2007, và từ chức hồi tháng 4 năm ngoái, năm 2014, vì lý do tuổi tác. Đức Cha qua đời tại thủ đô Kathmandu vì bệnh ung thư não. Giáo hội Công giáo tại Nepal chỉ có 8.000 tín hữu trên tổng số 27.800.000 dân cư.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về nỗ lực cải tiến việc quản trị tài chánh của Vatican. Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh gồm 15 thành viên, trong đó có 8 hồng y và 7 giáo dân, đã nhóm họp để cứu xét tình trạng kinh tế tài chánh của Tòa Thánh, đặc biệt là ngân sách năm nay 2015. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Hội đồng Kinh tế đã quyết định ủy cho một hãng bên ngoài kiểm điểm kết toán của Vatican để hoàn toàn có tính chất khách quan và uy tín hơn. Trước đó, dư luận tại Italia đặc biệt chú ý đến vụ xét xử 5 bị can trong cái gọi là Vatileaks 2, vụ lấy trộm các tài liệu mật của Ủy ban COSEA, nghiên cứu các cơ cấu tài chánh của Vatican để đề nghị những cải tổ. Hai ký giả lấy các tài liệu đó cũng bị xét xử. Điều đáng nói là hai ký giả này giải thích sai trái và xuyên tạc nhiều điều, tạo cho dư luận có cái nhìn không đúng về việc quản trị tài sản của Vatican. Trong bối cảnh này, bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Giovanni Lajolo dành cho mạng thông tin Vatican Insider truyền đi ngày 3 tháng 12, 2015, cũng giúp có một cái nhìn trung thực hơn về vấn đề tài chánh của Vatican. Đức Hồng Y năm nay 80 tuổi, từng làm chủ tịch phủ thống đốc Vatican từ năm 2006 đến 2011. Năm 2007, Ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Hồng Y. Trước đó, Ngài từng làm Tổng Thư ký Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, rồi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Liên bang Đức, sau đó làm Ngoại trưởng Tòa Thánh. Với kinh nghiệm đó, Ngài đã giải thích về tài chánh của Vatican. Thưa Đức Hồng Y, tài sản của Tòa Thánh từ đâu mà có?
Trước tiên, cần minh xác xem khi nói về tài sản của Tòa Thánh, người ta hiểu như thế nào. Vì nhiều người hiểu tài sản của Tòa Thánh bao gồm cả những điều không thuộc về Tòa Thánh, như tài sản của giáo phận Roma, của các dòng tu, các hội đoàn có trụ sở ở Roma. Tất cả những cơ quan và tổ chức ấy quản trị độc lập tài sản của họ, và các tài sản ấy không phải là của Tòa Thánh hay của quốc gia thành Vatican. Quốc gia này quản lý tự trị các tài sản của mình như các nước khác. Cũng nên nói thêm rằng, nói đúng nghĩa, Viện Giáo Phụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, không phải là một cơ quan trung ương của giáo hội, cũng chẳng phải là một cơ quan của Tòa Thánh, nhưng nó ở cạnh Tòa Thánh, cũng giống như một ngân hàng tín dụng đối với chính phủ Italia. Tiếp đến, trong số các tài sản của Tòa Thánh, cũng cần phân biệt những tài sản lịch sử, ví dụ các đại vương cung thánh đường ở Roma, các tài sản dùng cho hoạt động của Tòa Thánh trong tư cách là một cơ quan quản trị, hay đúng hơn là cơ quan phục vụ giáo hội hoàn vũ. Hầu như tất cả các tài sản đó là do Italia chuyển cho Tòa Thánh theo Hiệp định Laterano ký ngày 11 tháng 2 năm 1929 như một của bồi thường phần nào. Tòa Thánh sử dụng các tài sản đó trước hết để kiến thiết một số tòa nhà quanh Vatican với các căn hộ dành cho nhân viên Tòa Thánh, cho các nhân viên ấy thuê với giá hạ để bù lại đồng lương ít ỏi của họ. Nhưng con số các căn hộ ấy không thích ứng với sự gia tăng số nhân viên. Ngoài ra, các số tiền đó cũng để kiến thiết một số cơ sở miền ở mạn Trung và mạn Nam Italia, nơi mà các giáo phận không có khả năng đáp ứng một cách tự lập nhu cầu hàng đầu như thế của giáo hội. Sau cùng, Tòa Thánh cũng dùng số tiền đó để đầu tư bất động sản ở nước ngoài, xét vì trong lịch sử khó có thể tín nhiệm nơi chính trị và kinh tế của Italia để bảo đảm một nguồn chắc chắn cho kinh tế của Tòa Thánh. Nhưng những lợi nhuận do các bất động sản mang lại ở Italia cũng như ở nước ngoài hoàn toàn không đủ để trang trải các chi phí của Tòa Thánh. Hàng năm Tòa Thánh vẫn công bố lợi nhuận do các bất động sản ấy mang lại. Vì thế, Tòa Thánh phải lấy từ những nguồn khác như đồng tiền Thánh Phêrô được thiết lập tại Pháp do sáng kiến của các tín hữu Công giáo để trợ giúp các nhu cầu vật chất của tòa thánh sau năm 1870. Nhưng ngày nay phần lớn đồng tiền Thánh Phêrô được dùng vào các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Khoản giáo luật số 1271 nói về sự đóng góp của các giáo phận theo khả năng của mình để giúp tòa thánh có phương tiện hoạt động. Thêm vào nguồn này cũng phải kể đến hoạt động tài chính của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA. APSA dùng các số tiền của tòa thánh để đầu tư.
Thưa Đức Hồng Y, đối với tòa thánh, đâu là những mục tiêu trong việc quản trị các bất động sản của mình? Đức Hồng Y trả lời thế nào cho những người nói rằng lợi nhuận đến từ các bất động sản ấy là để làm giàu?
Các nhu cầu của tòa thánh là những nhu cầu tôi vừa nói trên đây, nghĩa là trang trải các chi phí hoạt động của tòa thánh trong tư cách là một cơ quan quản trị, hay đúng hơn là phục vụ giáo hội hoàn vũ. Những lợi nhuận do việc quản lý bất động sản mang lại chắc chắn là lớn hơn nhiều so với lợi nhuận của một giáo phận cỡ trung bình ở Italia. Nhưng như vừa nói, nó không đủ để đáp ứng những nhu cầu ngày càng gia tăng trong các hoạt động của tòa thánh, nhất là nếu chúng ta để ý tới những hoạt động rộng lớn về mặt từ thiện và bác ái. Về lời nói rằng những lợi nhuận ấy được dùng để làm giàu cho những người này người kia, tôi muốn biết những ví dụ cụ thể của lời quả quyết ấy.
Tòa thánh có bao nhiêu nhân viên? Trong tương lai, số nhân viên có thể giảm bớt không, thưa Đức Hồng Y?
Các nhân viên của tòa thánh, cơ quan của giáo hội hoàn vũ, vào khoảng hơn 2.000 người, một con số không đáng kể so với các nhân viên của các bộ ở Italia. Số nhân viên tòa thánh gia tăng tới mức độ hiện nay chắc chắn không phải vì tòa thánh muốn tỏ ra quan trọng hoặc vì bệnh bàn giấy, nhưng là để đáp ứng các nhu cầu của giáo hội hoàn vũ, được các giáo mục thuộc các giáo phận trình lên Đức Thánh Cha. Bản thân tôi thiết nghĩ rằng một sự cải tiến tổ chức các cơ quan tòa thánh có thể đưa tới sự giảm bớt con số nhân viên hiện nay, nhưng phải đợi sự điều chỉnh lại như Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn.
Thưa Đức Hồng Y, người ta nói về đồng tiền Thánh Phêrô, tiền này được dùng vào việc gì và hiện được sử dụng ra sao? Đức Hồng Y có nghĩ rằng còn cải tiến thông tin về vấn đề này hay không?
Như đã nói, chỉ có một phần của đồng tiền Thánh Phêrô được dành để sử dụng theo mục tiêu nguyên thủy, tức là dùng vào việc điều hành tòa thánh. Phần lớn được dùng cho các hoạt động từ thiện bác ái của Đức Giáo Hoàng trên bình diện thế giới. Các nhu cầu rất là lớn lao và khẩn cấp. Một sự cải tiến thông tin cho quần chúng về việc sử dụng các lợi nhuận của tòa thánh chắc chắn là điều có thể. Nhưng tôi không thể không nhắc lại rằng, mỗi năm phòng báo chí tòa thánh đều mở cuộc họp báo về việc công bố ngân sách, kết toán chi thu của tòa thánh, được chứng thực đúng đắn và qua đó người ta biết chính xác bản chất và mức độ hoạt động kinh tế và tài chính của tòa thánh. Nhưng tôi tự hỏi, các ký giả có nhận thức chính xác về các thông cáo đó hay không? Về việc dành các số tiền trong các hoạt động bác ái, thông tin là điều khá tế nhị liên quan tới những người và những tổ chức được trợ giúp, nhưng chắc chắn là có thể và rất hữu ích nếu tăng cường việc thông tin.
Trong giai đoạn hiện nay của vụ Vatilix với hai cuốn sách liên hệ, theo Đức Hồng Y, đâu là điều bị hiểu lầm nhất, giải thích yếu nhất? Đồng thời, Vatilix II có thể dạy điều gì cho giáo hội và đặc biệt là cho hàng giáo phẩm?
Chắc chắn Vatilix II đã đưa tới những hiểu lầm vì những văn kiện đó bị công bố một cách xảo trá, rút ra khỏi bối cảnh tự nhiên của chúng, và không biết những văn kiện trước đó trong thực tế và theo pháp lý, chúng được giải thích theo chiều hướng chống đối giáo hội. Những người và hoàn cảnh được trình bày dưới một ánh sáng xấu, nhưng chính những văn kiện ấy biểu lộ ý muốn của Đức Thánh Cha, theo đó các tài sản của giáo hội cũng như của giáo hội hoàn vũ với khả năng chuyên nghiệp và hết sức minh bạch. Tôi nói là hết sức bao nhiêu có thể vì luôn luôn có sự kiện một số dữ kiện phải được giữ kín theo những hoàn cảnh và trong thời gian nhất định, như trong mọi việc quản trị tốt, nếu không sẽ gây ra những thiệt hại trầm trọng. Đó là một nghĩa vụ khôn ngoan cần phải có.
Theo Đức Hồng Y, có phải giáo hội vẫn còn mang một hình ảnh ít điều độ, quá cách quản với những lời như thanh bần, bác ái, bình thường, liên đới hay không?
Nếu chúng ta muốn nhìn giáo hội, chứ không phải chỉ tòa thánh mà thôi, và các cơ quan trung ương và điều hành của các dòng tu, thì tôi mời bạn hãy viếng thăm các nhà sứ, các trung tâm bác ái, các cứ điểm truyền giáo tại những nước không Kitô, nhìn vô số những sáng kiến từ thiện bác ái, công và tư, bắt nguồn và đang còn thi hành các hoạt động trong các lĩnh vực giáo hội. Tại đó, người ta sẽ thấy tình trạng kinh tế thực sự của giáo hội và tinh thần linh hoạt của các hoạt động ấy. Nhưng ai cũng biết, không người mù nào tệ hơn người không muốn thấy. Trái lại, nếu hiểu giáo hội là tòa thánh, thì tôi mời bạn hãy so sánh đồng lương của các nhân viên tòa thánh với các nhân viên hoặc công chức ở cấp bậc tương đương trong bất kỳ bộ phận nào của chính phủ Italia. Chắc chắn chúng tôi có thể là nghèo hơn, bác ái và liên đới hơn nữa. Về điểm này, tòa thánh có thể mời và đang mời gọi những ai đang làm việc trong các văn phòng của mình, nhưng không thể áp đặt cho họ điều đó. Điều này chỉ có thể là một quyết tâm tự do của mỗi người.
Vừa rồi là bài viết về nỗ lực cải tiến việc quản trị tài chánh của Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại niềm vui tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô trong sứ vụ do Đức Giám mục ủy thác.
Từ tháng 9 năm 2014, bà Caroline de Jonker được Đức Giám mục chỉ định làm nữ giáo dân điều động chương trình mục vụ trong giáo hạt Pontier-Marcanterre thuộc giáo phận La Somme ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho bà diễn tả vài khía cạnh cuộc sống đức tin của bà và niềm vui được thi hành sứ vụ do giáo hội ủy thác. Tôi được may mắn sinh ra trong một gia đình công giáo sống đạo chân thành. Tôi được rửa tội ngay chính ngày mở mắt chào đời. Tôi xưng tội rước lễ lần đầu và lãnh bí tích thêm sức trong thời niên thiếu. Lúc ấy tôi đâu đo lường được rằng hồng ân đức tin mà song thân truyền đạt cho tôi thật quý hóa biết là chừng nào. Đức tin đã giữ tầm quan trọng suốt trọn cuộc đời tôi sau này. Tôi lập gia đình từ năm 1981 và có 4 người con. Vốn tính nhút nhát, tôi không biết tự tin và thường nghi ngờ về khả năng yêu thương, nên không tài nào yêu được chính mình. Tôi không biết rằng đây chính là cuộc tìm kiếm nội tại và ngoại tại. Mãi cho đến ngày tôi gặp được một người mời tôi tham dự buổi giới thiệu phong trào SEV. Chính hôm ấy tôi nhận được câu giải đáp cho vấn nạn của tôi, Thiên Chúa là tình yêu và là đấng đầy lòng thương xót. Thật là mặc khải sâu thẳm và đầy tràn niềm vui. Từ bao lâu nay Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi tôi và tôi đã mở rộng cánh cửa lòng tôi để cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Tôi phó dâng cho Đức Mẹ Maria trọn gia đình tôi. Thế là tôi cảm nghiệm được niềm an bình nội tâm sâu xa. Tôi như nghe thấy tiếng Đức Mẹ nói, hãy trao cho mẹ những lo âu của các con, mẹ sẽ cùng lo với các con. Từ đó, Đức Mẹ từ từ cầm nhẹ tay, dẫn tôi đi vào hành trình đức tin xuyên qua việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lãnh bí tích giải tội, ăn chay và lần chuỗi mân côi. Đức Mẹ đã đưa tôi đến với Đức Chúa Giêsu Kitô. Giống như người đến uống nơi mạch suối để giải khát, tôi đã từng khao khát lời Chúa, và như thế, tôi đã tìm lại được ơn gọi đầu tiên của người được làm con Thiên Chúa, cũng như ơn gọi làm vợ và làm mẹ. Động từ yêu thương đã tìm thấy tiếng vang của nó. Lòng đầy hân hoan, tôi như nghe một tiếng nhỏ nhẹ nói với tôi rằng, bạn sắp phải phục vụ tha nhân, chứ không còn phục vụ cho bạn nữa. Tôi liền hiểu rằng tôi phải truyền đạt điều trao ban ý nghĩa cho cuộc đời và tạo nên niềm vui sâu xa, đó là tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ toàn thể nhân loại. Qua bí tích rửa tội, tôi là thành phần của giáo hội công giáo và có bổn phận phục vụ giáo hội. Tôi cảm thấy được mạnh mẽ thôi thúc phải truyền đạt đức tin hằng cư ngụ nơi tôi. Cuối tháng 8 năm 2013, cha Joseph Nikiema, cha sở giáo xứ Huy, gọi tôi đến nói chuyện về việc Đức Giám mục giáo phận tìm kiếm một giáo dân phụ trách nhiệm vụ điều động mục vụ cho giáo hạt Pontier-Marcanterre. Và cha sở cho biết Đức Cha muốn chỉ định tôi vào sứ vụ này. Sau khi suy nghĩ, tôi khiêm tốn chấp nhận sứ mệnh. Nhận một sứ vụ đến từ Đức Giám mục giáo phận có nghĩa là tiếp nhận một tiếng gọi đến từ trời cao. Chính Chúa Giêsu Kitô gọi tôi vào làm việc cho vương quốc của Ngài, và tôi biết rõ Ngài sẽ luôn luôn ở với tôi. Trong niềm tin tưởng vững chắc này mà tôi nhận sứ vụ. tôi cảm thấy được thúc đẩy phải chia sẻ đức tin vẫn ở trong tôi và tạo mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Tôi đã theo một khóa huấn luyện để có thể chu toàn sứ vụ và thành lập nhóm làm việc chung trong chương trình mục vụ của giáo hạt. Sứ vụ dấn thân mục vụ này, tôi chu toàn cách hết sức tự do, bởi vì hiền phu tôi và các con của tôi đều sống cùng một đức tin như tôi. Chúng tôi tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, và đây là một món quà vô giá. Chính với lòng tin tưởng và trong niềm vui được phục vụ mà tôi dâng lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa cho tôi cơ hội truyền đạt đức tin khôn lường của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Phúc thay người nương ẩn nơi Gia-vê, Thánh Vịnh 34.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 34 là một giáo huấn khích lệ lồng khung trong một bài ca tạ ơn cá nhân. Sau khi đã sống kinh nghiệm các ơn lành và sự chở che của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh không chỉ muốn công bố lòng biết ơn sâu thẳm đối với Ngài, nhưng còn làm người loan báo cho các người nghèo là các khách hàng thường xuyên của Thiên Chúa, và cho tất cả những ai phải chịu khổ đau khốn khó. Sự sẵn sàng của Chúa đối với những ai tin tưởng hướng tới Ngài, vững vàng thực thi sự thiện và xa lánh sự dữ. Thánh Vịnh có thể văn acrostico, bắt đầu với 22 mẫu tự tiếng Do Thái. Nói chung một cách hoàn toàn hay chỉ có một phần, giống như các văn bản gắn liền với nền văn chương khôn ngoan. Chúng ta không có xác nhận nào liên quan tới khung cảnh lịch sử của Thánh Vịnh. Văn thể của Thánh Vịnh thuộc loại hỗn hợp. Phần đầu các câu từ 2 tới 11 là lời tạ ơn cá nhân, phần 2 các câu từ 12 tới 23 là phần giáo huấn khích lệ. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 2 tới 4, tiếp đến là lời tạ ơn, các câu 5 tới 11, rồi giáo huấn, các câu 12 tới 22, và sau cùng là kết luận, câu 23. Khung cảnh chắc hẳn quy chiếu trình thuật của chương 21 sách Samuel 1. Kể lại chuyện David giả điên trước mặt vua Achis thành Gát để khỏi bị giết. Người chép văn bản đã viết sai Abimelech thay vì Achismelech Gát. Thánh Vịnh mở đầu với một lời khích lệ trực tiếp hướng tới tác giả, rồi tới các tín hữu khác, có lẽ tham dự vào hiến lễ tạ ơn, mời gọi họ chúc tụng Gia-vê và ngợi khen danh Ngài. Đây là đề tài của các thánh thi cử hành các đặc tính của Thiên Chúa. Tôi muốn chúc tụng Chúa trong mọi thời, câu ca ngợi Người luôn trên miệng tôi, linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Gia-vê, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi muốn chúc tụng. Trong ngôn ngữ cử hành của Thánh Thi chúc tụng Thiên Chúa có nghĩa là thừa nhận trong mọi cách sự vĩ đại cao vời của Chúa và sự thống trị không thể chống lại của Ngài trên toàn thế giới và trên loài người. Nhưng đây là một sự thừa nhận pha lẫn với lòng biết ơn, vì thế sau này động từ đồng nghĩa với cảm tạ. Lời chúc tụng trong tiếng Do Thái Tehila là từ chuyên môn ám chỉ thánh thi tán tụng, ngợi khen, như lời tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi. người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tưởng cũng nên nhớ là sách Thánh Vịnh, trong tiếng Do Thái là Tehilim, các lời chúc tụng. Các người nghèo là những người Israel đạo đức, tức những người được mời tham dự bữa tiệc tạ ơn mà tác giả Thánh Vịnh dâng để cảm tạ Thiên Chúa vì ơn đã nhận được. Tác giả Thánh Vịnh 22 cũng khẳng định rằng kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. Các câu từ 5 tới 11 của Thánh Vịnh là phần tạ ơn. Sau khi lướt qua ơn lành đã nhận được, tác giả Thánh Vịnh bắt đầu ca tụng sự tự do của Thiên Chúa và việc che chở của Ngài đối với những người đạo hạnh, thánh thiện và kính sợ Thiên Chúa và hướng tới Ngài. Tôi đã tìm kiếm Chúa và người đáp lại giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên người. Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ người chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tôi đã tìm kiếm Chúa ám chỉ một cách chính xác việc chạy đến với Gia-vê trong thánh điện của người, nơi Chúa cho tín hữu câu trả lời cứu rỗi qua các vị đại diện người. Và Chúa giải thoát tín hữu khỏi mọi nỗi kinh hoàng, tức khỏi mọi âu lo đã thúc đẩy tác giả chạy đến với Gia-vê. Anh em hãy nhìn lên Chúa và anh em sẽ rạng rỡ vui mừng vì sự hiện diện soi sáng của Thiên Chúa. Tà cảnh huy hoàng của Jerusalem, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 60, đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Gia-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Gia-vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi, con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Chương 34 sách Xuất Hành cũng kể rằng, sau khi ở với Gia-vê trên núi 40 đêm ngày và nhận được 10 lời Thiên Chúa khắc ghi trên hai bia đá, ông Mô-sê xuống núi, nhưng không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa, khiến cho dân Do Thái sợ hãi không dám đến gần ông. Chính sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa giải tỏa trên tín hữu, mỗi khi họ đến gần Ngài và nói chuyện với Ngài. Kẻ khốn cùng này đã kêu lên, và Gia-vê đã nghe và giải thoát nó khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Kinh nghiệm của tác giả được trình bày ở đây như chìa khóa mô thức để chứng minh cụ thể cho tất cả những gì theo sau. Thiên thần Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ người và người giải thoát họ. Đóng trại là hình ảnh cụ thể hữu hiệu mà tác giả dùng để diễn tả hành động chở che của Thiên Chúa đối với những ai kính sợ người. Thứ ngôn ngữ quân sự này gắn liền với các truyền thống cổ xưa của dân Israel. Thiên thần của Gia-vê hay của Thiên Chúa trong Thánh Kinh rất thường khi ám chỉ chính Thiên Chúa. Chung quanh là khắp mọi phía, nghĩa là mọi thời, trong mọi cảnh huống. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 125 trình bày khi viết, ai tin tưởng vào Chúa khác nào núi Si-on chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn. Như núi đồi bao bọc thành Jerusalem, Chúa bao bọc dân người bây giờ và mãi mãi. Hãy nếm thử và hãy xem rằng Gia-vê tốt lành. Được ở gần Gia-vê trong đền thánh của người, tín hữu cảm nghiệm và nếm hưởng được lòng lành của Chúa như tác giả Thánh Vịnh 27 xác quyết. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Thánh Phê-rô đã ám chỉ cảm nghiệm này khi khẳng định rằng các Kitô hữu đã hưởng nếm được rằng Chúa ngọt ngào biết bao. Các kẻ quyền thế phải bần cùng đói khổ. Đây là một trong các điểm thần học kinh thánh. Thiên Chúa lật ngược tình thế trong cuộc sống con người. Chính vì vậy bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel mới hát. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Đây cũng là điều sẽ được Đức Maria thành Nazareth nói lên trong bài Thánh Thi Magnificat. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Trong phần 2 của Thánh Vịnh 34, các câu từ 12 tới 22, trình bày giáo huấn lập lại vài ý niệm đã được nói đến trước đó trong phần khích lệ tạ ơn, như việc Thiên Chúa che chở người tốt lành thánh thiện và đánh phạt kẻ gian ác. Phải gìn giữ miệng lưỡi, dấn thân tìm kiếm bình an, có con tim khiêm tốn và ăn năn hối lỗi, và tất cả các tâm tình của những người kính sợ Thiên Chúa. Các con ơi, hãy đến mà nghe, là công thức đặc thù của văn thể khôn ngoan, qua đó người khôn ngoan mời gọi các môn sinh đến chung quanh để dạy dỗ họ. Sự kính sợ Gia-vê là đối tượng giáo huấn, không phải là một cái gì trừu tượng, xa rời thực tế và sự chú ý của con người, nhưng là cái gì cụ thể, vô cùng cần thiết và ích lợi cho con người, bởi vì sự kính sợ Thiên Chúa là luật tối cao của hành động ngay thẳng, và là bí quyết không sai lầm của cuộc sống đích thật và của sự thiện đích thật. Ai là người thích cuộc sống, yêu mến các ngày được hưởng sự thiện? Là câu hỏi hùng biện, nhắc nhớ đòi buộc phổ quát của con người, muốn được sống lâu và hạnh phúc. Khuynh hướng hưởng lạc lành mạnh này không trái nghịch với lý tưởng đạo đức của con người cựu ước, đâm rễ sâu trong việc tôn trọng đòi buộc luân lý cao hơn. Trong nền văn chương Ai Cập có một văn bản song song thuộc thế kỷ thứ 14 trước công nguyên nói rằng, ai là người yêu cuộc sống và ước ao một cuộc đời hạnh phúc? Lưỡi con hãy giữ gìn nó khỏi sự dữ. Việc giữ gìn miệng lưỡi là một đòi buộc đặc biệt nhạy cảm trong Thánh Kinh, vì con người hay phạm tội với cái lưỡi của mình, như tác giả Thánh Vịnh 141 xin với Chúa, xin canh chừng miệng con lạy Chúa và trông chừng lưỡi con. Chương 28 sách Huấn Ca nguyền rủa cái lưỡi như sau, đáng nguyền rủa thay kẻ nói xấu nói hành, kẻ nói lời hai ý, gây chia rẽ giữa bao người đang hòa thuận. Còn có kẻ nói một lời ba bốn ý, chính vì nó mà bao nhiêu người phải chao đảo, lưu lạc từ nước nọ tới nước kia. Cũng vì nó mà các thành trì kiên cố phải sụp đổ, nhà cửa những người quyền quý phải tan hoang. Kẻ nói một lời ba bốn ý, còn làm bao nhiêu người vợ đảm đang bị chồng bỏ, không được hưởng công lao khó nhọc của mình. Ai nghe theo nó sẽ không được nghỉ ngơi, không được sống yên hàn. Trong chương 3 thư thứ nhất, Thánh Phêrô cũng lấy lại tư tưởng này và dặn dò tín hữu. Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm, giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa. Người ấy phải làm lành, lánh giữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, vì Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, nhưng người ngoảnh mặt đi không nhìn kẻ làm điều ác. Thánh Gia-cô-bê tông đồ dành phần đầu chương 3 của thư để cảnh giác tín hữu canh chừng miệng lưỡi. Ngài định nghĩa nó là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Cái lưỡi thì không ai chế ngự được, nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Tìm kiếm bình an ở đây có nghĩa là công lý như điều kiện và suối nguồn của sự thiện. Tìm kiếm công lý và tìm kiếm Gia-vê, thực thi công bằng với lòng thương xót là tìm thấy sự sống và vinh quang. Xương cốt người công chính đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không dập gãy. Điều này được chứng nghiệm trong cái chết của Đức Giê-xu như Thánh Gioan viết trong trình thuật hạ xác người. Kẻ gian ác bị tật bệnh giết chết. Đây là cái lý luận đã được tác giả Thánh Vịnh 7 trình bày khi viết, kẻ ác mài gươm chương nỏ sẵn sàng. Nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình. Kìa nó manh tâm làm điều bất chính, cưu mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà. Nó đào hầm đào hố, chính nó lại xa chân, hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Câu 23 kết thúc Thánh Vịnh 34 khẳng định, Thiên Chúa giữ gìn người công chính tôi tớ Ngài khỏi mọi điều dữ, trái với số phận của kẻ gian ác. Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Strasbourg, Ủy ban các chuyên gia thẩm định các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là Monivan, xác nhận sự tiến bộ của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican trong lĩnh vực này. Vatican, hôm qua, Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái giáo đã công bố một văn kiện mới nhắm đẩy mạnh quan hệ giữa hai bên. London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc bác bỏ đề nghị truyền chức linh mục cho người có gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxích lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.